thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Sau khi tóm được Đường Tăng, bọn Tiểu Yêu khiêng Đường Tăng đến ngoài bức mảnh trúc, rồi cho một tên vào báo:
"Thưa đại vương, đã bắt được lão sư khiêng về đây rồi."
Yêu Tinh ở trong nhà đưa mắt liếc nhìn, thấy Đường Tăng vẻ mặt tuấn tú, dáng người đàng hoàng, liền tự nghĩ trong bụng:
"Trông gã sư này đẹp như thế, hắn là nhân vật thượng lưu, không ví như bọn tẹp nhẹp đâu. Nếu không làm ra vẻ oai phong, đời nào hắn lại chịu hàng phục."
Bỗng nhiên thấy nó râu chồi xể vểnh ra, tóc dễ che dựng ngược, mắt trợn xích lên, nó đùng đùng quát to dọa nạt:
"Lôi lão sư vào đây!"
"Dạ." Lũ Tiểu Yêu răm rắp đồng thanh trả lời xong, liền lôi Đường Tăng vào và đẩy mạnh một cái. Đường Tăng ngã dúi người xuống, đâu còn dám ngẩng đầu, chỉ còn biết chắp tay vái lạy. Thế thì Yêu Tinh nói:
"Nhà ngươi quê quán ở đâu? Ê, đi đâu? Nói ra cho mau."
"Tôi là tăng nhân bên đại đường, vâng sắc chỉ vua đường đi sang Tây Thiên cầu kinh lễ Phật. Đường qua núi Báo Đầy, định đến tháp lễ thánh, không ngờ lại phạm tới oai nghiêm, xin người thứ tội. Đợi khi sang Tây Thiên lấy được kinh về đến Đông Thổ, xin vĩnh viễn ghi chép cao danh." Yêu Tinh nghe nói, khanh khách cười to nói:
"Ta đã bảo là nhân vật thượng vàng, quả đúng là mì. Ta đường muốn ăn thịt mì, thì mì tự nhiên lại mò đến. Dù có muốn xin tha cũng không được, muốn trốn cũng chẳng thoát."
Nói xong nó quát sai bọn Tiểu Yêu:
"Đem lão sư này trói lại cho ta."
Bọn Tiểu Yêu chạy ồ cả đến, lấy dây thừng trói chặt Đường Tăng lại, cột vào một cái cọc định hồn. Yêu Tinh tay cầm dao đến trước mặt Tam Tạng hỏi:
"Nhà sư kia, bọn mì tất cả có bao nhiêu người? Nếu không thì một mình mì làm sao mà sang được Tây Thiên?"
Đường Tăng thấy nó cầm dao lại phải nói thực: "Thưa đại vương, tôi còn hai đồ đệ gọi là Bát Giới và Sa Tăng đều ra khỏi rừng thông đi xin cơm, lại còn có một quẩy hành lý, một con ngựa trắng vẫn để ở trong rừng."
"Thế lại càng hay, hai tên đồ đệ với mì là ba, cả con ngựa kia là bốn, phải làm một bữa chén căng bụng."
"Đại vương để chúng tôi đi bắt về sao?" Nghe thấy bọn Tiểu Yêu nói thế, lão Yêu lại dặn:
"Hãy đóng cửa lại, không cần tìm gì hết. Hai tên đó xin cơm xong, nhất định phải đi tìm sư phụ nó ăn. Tìm không thấy, nhất định phải mò đến đây. Người ta thường có câu, những thức mang bán đến tận nhà mới là của tốt. Cứ thong thả đó."
Bọn Tiểu Yêu vội vàng đi đóng cửa trước lại. "Nay ta hãy tạm gác chuyện Đường Tăng gặp nạn, lại nói đến Sa Tăng ra khỏi rừng thông đi tìm Bát Giới. Đã đi tới trên dưới 10 dặm đường mà chẳng thấy có xóm trại gì hết, cũng không thấy Bát Giới đâu. Bèn đứng trên một cái gò cao, đương mải ngắm xem xét. Chợt nghe có tiếng người nói ở trong bụi cỏ, vội cầm bảo trượng lần xô vào trong bụi xem. Té ra là chàng ngốc đương nói mê ở trong đó. Sa Tăng liền cầm tay xách lên và gọi:
"Anh ngốc giỏi nhé, sư phụ bảo anh đi xin cơm chay, chứ cho anh đến đây ngủ à?"
Chàng ngốc của quảng tỉnh dậy nói:
"Chú em ơi, này đã giờ gì rồi?"
"Dậy đi thôi, sư phụ bảo có cơm hay không có cũng được, còn dặn là anh với tôi thế nào cũng phải tìm được chỗ trọ đêm nay."
Chàng ngốc mơ mơ màng màng cùng với Sa Tăng đi trở về. Vào trong rừng tìm thì không thấy sư phụ đâu cả. Sa Tăng oán trách Bát Giới nói:
"Chỉ tại cái đồ ngốc nhà anh đi xin cơm không về ngay, hẳn là Yêu Tinh bắt mất sư phụ rồi." Chú em chưa có nói nhảm, rừng đây là một nơi thanh nhã, làm gì ra yêu tính. Có lẽ là sư phụ ngồi buồn quá, đi ngắm cảnh đâu đấy thôi. Anh em ta lần đi tìm sư phụ mau.
Hai người vội vàng quẩy hành lý, thu dọn nón lá tích trượng, dắt ngựa ra khỏi rừng thông đi tìm sư phụ. Tìm kiếm một hồi lâu vẫn không thấy. Chợt nhìn về phía chính nam có ánh sáng lấp lánh. Bát Giới nói,
chú em ạ, đúng là sư phụ đến nhà ấy rồi. Chỗ có ánh sáng kia đích là một tòa bảo tháp, nhất định họ sửa soạn cơm chay. Còn đợi gì nữa mà không đến ngay để làm bữa cơm cho nó.
Sư huynh ạ, chưa biết lành dữ thế nào, chúng ta hãy tới xem đã.
Hai người dạo bước đi tới trước cửa. Chà, cửa đã đóng rồi. Chỉ thấy có một tảng đá bạch ngọc để ngang trên cửa. Ở trên có khắc 6 chữ to. Uyển Tử Sơn, Ba Nguyện Động. Thấy thế Sa Tăng nói,
anh à, đây không phải là tu viện gì đâu, đúng là một tòa phủ động của yêu tình đấy. Sư phụ mình nhất định bị bắt vào trong đó rồi, biết làm thế nào bây giờ?
Chú em đừng sợ, hãy dắt hộ con ngựa này, để tôi đi hỏi xem nào.
Nói xong, chàng ngốc vác đinh ba đến trước cửa động, gọi cửa âm lên. Tên tiểu yêu gác cửa phía trong động, mở cửa ra nhìn. Thấy hình dáng hai người, vội vàng chạy vào cấp báo.
Thưa đại vương, con buôn đã đến giao hàng rồi.
Con buôn ở đâu?
Ở ngoài cửa động, có một vị sư mồm dài tai to, cùng đi với một vị sư nữa, mặt dám đen, đến gọi cửa đây.
Nghe thế yêu tình thích chí quá.
Chủ Bát Giới và Sa Tăng đến tìm đây rồi, họ cũng khéo tìm gì, sao lại lần mò được đến đây? Mặt mũi hắn hung tợn như vậy, chớ coi thường. Các quả đầu, lấy đại giáp ra đây cho ta.
Bọn tiểu yêu mang ra đưa lên cho yêu tình. Nó ăn mặc đại giáp gọn gàng, cầm đao mở cửa đi ra. Bát Giới và Sa Tăng đương đợi ở ngoài cửa, thấy lão yêu tinh hung hăng đi tới. Trông nó da mặt xanh lè, râu tóc đỏ, mình đeo áo giáp sắc vàng hoe, ngang lưng thắt dài xà cừ khảm, đỡ ngực quàng dây lụa đỏ lòe. Hai bàn tay xám trông gần guốc, ngọn đao truy hồn sắc bóng lòe. Tên hắn chính là Hoàng Bảo Quái. Hoàng Bảo Quái đi ra ngoài cửa liền quát hỏi,
mi là sư mô ở phương nào, dám đến cửa ta quát tháo?
Con không nhận ra ta ư? Chính là cha mi đây. Sư phụ ta nếu ở trong nhà mi, mi phải đưa ngay ra đây, ta đỡ phải bỏ đinh bà xuống. Có đấy, đường tăng ở trong nhà ta, ta cũng không dễ dũng người đâu. Ta đã làm bánh bao nhân thịt người để sư soi. Các người cũng vào ăn một bữa cùng thế nào?
Chàng ngốc chỉ nghe thấy là có ăn, tá trực sộc vào. Sa Tăng vội nhíu lại nói,
anh ơi, đừng vào. Không nghe nó nói là để ta ăn bánh bao nhân thịt người à?
Đến đó, Bát Giới mới sửng sốt, liền giơ đinh ba nhằm đầu yêu tinh bổ xuống. Yêu tinh né mình tránh ra, múa đao đón đỡ. Hai người dở phép thần thông, cưỡi mây giao chiến giữa lưng trời. Đằng này Sa Tăng cũng bỏ hành lý và ngựa trắng xuống, cầm bảo trượng vút lên trợ chiến. Bát Giới phối hợp với Sa Tăng đánh nhau dữ dội với tên Hoàng Bảo Quái ở trên lưng trường mây, tới 30 hiệp mà vẫn không phân thắng thua.
Nếu như so về sức lực cũng như miếng đánh, đừng có nói là hai vị sư này, có mà đến 20 vị sư cũng không phải là đấu thủ của con yêu tinh. Chỉ vì đường tăng số chưa đáng chết, nên bên trong đã có hộ pháp thần kỳ ám hộ. Trên trời thì có lục đinh lục giáp, ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, thập bát hộ giáo gia lam, hỗ trợ ngầm Bát Giới và Sa Tăng. Có thế mới chống chọi nổi con yêu tinh. Trong khi hai người đồ đệ đang giao chiếm với con yêu tinh ở trên trời, đằng này Đường Tăng thì đang ngồi trong động than khóc.
Ngộ nàng ơi, không biết con gặp bạn quý ở thôn xóm nào mà mải tham hưởng trai cúng. Ngộ tĩnh ơi, không biết con đi tìm bát giới ở nẻo nào có gặp hay không? Các con có biết đâu là thầy đang gặp yêu tình chịu nạn ở đây? Biết đến bao giờ mới có gặp lại chúng con thoát vòng nạn lớn mà đi được sang đến Linh Sơn?
Đường lúc Đường Tăng khóc lóc than thở, bỗng có một người đàn bà ở trong động đi ra, tay vịn vào cột định hồn hỏi.
Thưa sư thầy, người ở đâu tới đây, sao lại bị nó trói ở chỗ này?
Đường Tăng nghe nói, liếc mắt nhìn, thì thấy là một người đàn bà chạc 30 tuổi, liền nói.
Tôi đến ngày chết mới xa vào cửa nhà người. Bà chúa muốn ăn thịt thì cứ việc ăn, còn hỏi làm gì?
Tôi đâu có phải là kẻ ăn thịt người. Nhà tôi ở về phía tây cách đây chừng 300 dặm. Ở đấy có một tòa thành gọi là Bảo Trượng Quốc. Tôi là công chúa thứ ba của quốc vương ở đó. Cha vua ở nhà vẫn gọi tôi là Bách Hoa Tu. Nhớ lại, giữa một ngày rằm tháng 8 hồi 13 năm trước đây, đương khi cả nhà ngắm trăng vui vẻ, thì bị yêu tinh này hóa ra một trận gió lốc cắp tôi đi, bắt làm vợ chồng với y đã 13 năm nay. Sinh con đẻ cái ở đây, tuyệt không có tin tức gì về chiều. Tôi nhớ cha mẹ đến chết đi được. Còn người sao lại bị xa vào chỗ này?
Bần tăng là người được sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, thật không ngờ đi nhầm lạc vào đây. Bây giờ nó còn muốn bắt cả hai đồ đệ của tôi để ăn thịt một thể nữa cơ.
Xin sư trưởng hãy yên tâm, nếu người là nhà sư đi lấy kinh, tôi sẽ tìm cách cứu người. À, người sang Tây Thiên thế nào mà chẳng đi qua nước Bảo Tượng? Sẵn tôi sẽ viết một phong thư gửi dâng lên cha vua tôi. Còn bây giờ tôi ra xin nó tha cho sư trưởng đây.
Tam Tạng gật đầu nói, thưa công chúa, nếu người cứu được mạng bần tăng này nguyện xin làm người mang thư họ.
Công chúa vội về trong phòng, viết một bức gia thư, phong lại cẩn thận, xong đến bên cọc, cởi trói cho Đường Tăng và đưa bức thư cho Đường Tăng. Đường Tăng được cởi trói, nhận lấy bức thư nói,
thưa công chúa, đa tạ người đã cứu sống bần tăng, đi chuyến này sẽ đi qua quý xứ dâng lên quốc vương, nhưng chỉ e rằng ngày tháng đã lâu, cha mẹ người lại không nhận thì sao? Xin người chớ trách bần tăng là người nói không.
Nghe nói thế, công chúa liền an ủi Đường Tăng.
Sư trưởng đừng e ngại làm gì. Phụ vương tôi không có con trai, chỉ sinh được 3 chị em chúng tôi là gái. Nếu thấy bức thư này, tất nhiên người sẽ nhớ ngay đấy.
Đường Tăng giữ bức thư cẩn thận, tạ ơn công chúa xong, đang định trở ra, thì công chúa ngăn lại nói.
Người ra đằng cửa trước không được đâu, bao nhiêu tiểu yêu lớn nhỏ ở cả trước cửa đang phất cờ hò reo, khua chiêng đánh trống trợ oai cho đại vương đánh nhau với hai đồ đệ của người đấy. Người đi đằng cửa sao vậy? À, hãy để tôi đến gặp hắn trước, nếu xin tha cho ra được, người sẽ bàn với đồ đệ tính xem thế nào, sẽ cùng đi cho tiện.
Đường Tăng nghe nói, trốn ngay ra đằng cửa sau, nấp trong bụi gai gốc, không dám đi một mình nữa. Nàng công chúa nghĩ được mẹo hay, vội rẽ bọn tiểu yêu chạy ra khỏi cửa. Nghe thấy tiếng binh khí kêu loáng xoảng của Bát Giới và Sa Tăng đương đánh nhau với con yêu tinh ở giữa trời. Công chúa bèn cất tiếng gọi to.
Hoàng Bào Lang Quân ơi!
Yêu tinh nghe tiếng công chúa gọi, bèn mặc bỏ Bát Giới và Sa Tăng từ trên mây bước xuống, tay cắp đại đao đỡ lấy công chúa và nói,
Hiền thê có chuyện gì gọi ta thế?
Lang quân ạ, vừa rồi em ngủ trong màn, chiêm bao thấy vị thần kim giáp đấy.
Vị thần kim giáp ấy đến nhà ta có việc gì?
Hồi thiếp còn nhỏ có hứa với người một lời phát nguyện. Nếu sau ngày kén được hiền lang làm phò mã, sẽ lên danh sơn, bái tiên phổ dâng chay bố thí. Từ khi lấy được lang quân đến nay, vẫn chưa toại nguyện việc đó. Nay thần kim giáp đến đòi lời phát nguyện ấy, quát cho thiếp tỉnh dậy, thì ra là một giấc mộng. Vì thế, em vội vàng đến thưa chuyện với lang quân, không dè là trông thấy một vị sư bị trói ở cái cọc. Xin lang quân từ mẫn, hãy nể mặt tha cho người ta ra, để em được trả lời phát nguyện trước. Không biết lang quân có thuận không?
Hiền thế sao lại đa tâm thế? Tưởng là việc gì khẩn cấp chứ. Còn ta muốn ăn thịt người bắt đâu mà chẳng được. Một gã sư ấy thì được là bao. Tha hắn ta ra.
Lang quân ạ, cho người ta ra cửa sau nhé.
Thả ra là thả, chứ cửa trước cửa sau đâu mà chẳng được. Nói xong, y liền giơ đao gọi to. Chư bát giới, mi lại đây. Không phải là ta sợ không dám đánh nhau với mi, chỉ vì ta nể mặt vợ ta tha cho sư phụ nhà mi. Mau đến ngay đằng cửa sau tìm nhau mà đi sang Tây Thiên đi. Nếu còn trở lại vùng này, ta quyết không tha cho đâu.
Bát giới và Sa Tăng nghe yêu tinh nói thế, chẳng khác nào người ở âm phủ được tha về, vội vàng quẩy hành lý, dắt ngựa vòng đến cửa sau ba nguyện động. Bát giới cất tiếng gọi,
sư phụ ơi!
Các bạn vừa nghe.